Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vụ mưu sát bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại sâu xa về những căng thẳng tại Phi Châu và Á Châu. Sau buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất quan ngại về những căng thẳng tại Phi Châu và Á Châu, nhất là tại Libya và Pakistan. Đức Thánh Cha nói, tôi theo dõi liên tục và với quan ngại sâu xa những căng thẳng đang diễn ra trong những ngày này tại nhiều nước Á Châu và Phi Châu. Về vụ sát hại ông Shahbaz Bharti, một tín hữu công giáo làm bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, Đức Thánh Cha cầu xin với Chúa Giê-xu cho sự hy sinh của vị bộ trưởng này đánh thức nơi các lương tâm sự can đảm và dấn thân để tôn trọng tự do tôn giáo của mọi người, và như thế thăng tiến một phẩm giá bình đẳng cho mọi người. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Shahbaz Bharti, người tín hữu Kitô duy nhất trong nội các Pakistan, đã bị sát hại hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua vì kêu gọi bãi bỏ án tử hình cho những người vi phạm luật chống phạm thượng. Sau khi nhắc đến cái chết của ông Bharti, Đức Thánh Cha hướng về Libya là nơi các cuộc đụng độ đã làm cho nhiều người thiệt mạng và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha nói, với tất cả các nạn nhân và những ai đang lâm vào những hoàn cảnh đầy lo lắng, tôi bảo đảm lời cầu nguyện và sự gần gũi của tôi. Tôi cũng kêu gọi cứu trợ và giúp đỡ các dân tộc lâm nạn. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha bày tỏ phản ứng trực tiếp của Ngài về tình hình tại Libya. Tin Cairo. Các cuộc bạo động giữa Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Ai Cập đã làm cho hai người thiệt mạng và một nhà thờ bị đốt cháy. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, đã có hai người bị thiệt mạng trong những cuộc bạo động giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại làng Seoul gần thủ đô Cairo. Trích lời một viên chức an ninh, hãng thông tấn Ai Cập MENA cho biết hai người bị giết chết và nhà thờ Al-Shahidin bị đốt cháy trong những cuộc đụng độ giữa hai gia đình. Các vụ bạo động đã phát sinh xung quanh một quan hệ tình ái giữa một tín hữu Kitô và một thiếu nữ Hồi giáo trong tỉnh Helwan, mạn Nam Cairo. Những lời qua lại giữa hai gia đình của đôi tình nhân đã dẫn đến những cuộc bạo động, trong đó người cha của người thanh niên Kitô và người cha của người thiếu nữ Hồi giáo đã bị giết chết. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, sau đám tang của người cha của người thiếu nữ Hồi giáo, một nhóm người Hồi giáo đã đến nhà thờ trong làng và phóng hỏa vào nhà thờ. Quân đội đã can thiệp kịp thời để dập tắt vụ hỏa hoạn và tái lập trật tự. Các quan hệ yêu đương giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô là một vấn đề cấm kỵ tại Ai Cập. Hôn phối giữa một tín hữu Kitô và một phụ nữ Hồi giáo cũng bị xem là không hợp pháp, trừ phi tín hữu Kitô đó cải đạo sang Hồi giáo. Tại Ai Cập, các tín hữu Kitô Copt chỉ chiếm khoảng từ 6 đến 10% dân số. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ vì bị tình nghi muốn ám sát một tu sĩ Kitô giáo. Theo một bản tin của hãng thông tấn Anatoly của Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát chống khủng bố tại nước này đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi muốn ám sát một tu sĩ Kitô giáo tại Istanbul. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua trong một vụ bố ráp của cảnh sát tại một căn hộ trong một khu phố nằm ở vùng Âu Châu của thủ đô Istanbul. Hãng thông tấn Anatoly cho biết cảnh sát đã tịch thu hai khẩu súng lục, nhưng không cho biết danh tánh của vị tu sĩ cũng như nhà thờ mà những kẻ khủng bố muốn tấn công. Thủ đô Istanbul vốn đã từng là thủ đô của đế quốc Byzantine, là nơi hiện đang có một số nhà thờ chính thống và công giáo. Trong những năm gần đây, đã diễn ra nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào cộng đồng Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Dạo tháng 6 năm vừa qua, một người Hồi giáo đã đâm chết Đức cha Luigi Badovese, người Ý, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo sẽ có thêm một tù nhân chính trị được trả tự do. Hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ Cộng sản nước này sẽ trả tự do cho ông Pedro Agueles, một trong năm tù nhân chính trị cuối cùng của nhóm 75 nhà bất đồng chính kiến, bị bắt giữ hồi năm 2003. Cho đến nay, ông Agueles vẫn một mực từ chối đánh đổi tự do bằng việc ra đi lưu vong. Người tù nhân này là một ký giả 62 tuổi, thông tín viên của hãng thông tấn Cuba Press, là một thông tấn chui, và là một thành viên của nhóm bất đồng chính kiến từ năm 1992. Năm 2003, chính quyền Cộng sản Cuba đã ra lệnh đàn áp nhóm 75 người chống chính phủ. Ông đã bị kết án 20 năm tù. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, vợ của ông là bà Yolanda Vera nói rằng, Đức Hồng Y James Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, đã loan báo cho bà biết việc chồng bà sắp được trả tự do. Sau một cuộc đàm phán giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Cuba hồi năm trước, nhà nước Cộng sản này đã đồng ý trả tự do cho 52 tù nhân chính trị thuộc nhóm những người bị bắt giữ năm 2003. Cho đến nay đã có 40 người được trả tự do và chấp thuận lên đường đi lưu vong tại Tây Ban Nha. 7 người khác cũng được trả tự do nhưng vẫn ở lại Cuba. Ngoài ra, giáo hội tại Cuba cũng loan báo rằng chính phủ sẽ trả tự do cho 7 người bị giam giữ vì tội trốn khỏi nước. Những người này bị kết án từ giữa năm 1993 và năm 2009 vì tội cướp bóc, sau khi đã chiếm một chiếc tàu hay một chiếc máy bay để trốn thoát. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống băng đảo. Hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống băng đảo, ông Olafur Ragnar Grimson. Tổng thống băng đảo cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh. Một thông cáo của tòa thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân thiện, hai bên đã trao đổi với nhau về các quan hệ tốt đẹp giữa băng đảo và tòa thánh từ hàng ngàn năm qua. Tổng thống băng đảo đã tặng cho Đức Thánh Cha tượng của bà Gudridua Thoza Nagdotir, người đã tiên phong mang đức tin Kitô đến đảo này. Sau năm 1000, bà này đã đến Roma để gặp Đức Giáo Hoàng. Việc nhân dân băng đảo tặng cho Đức Thánh Cha bức tượng của bà này nhấn mạnh đến di sản Kitô giáo chung và sự kiện lịch sử các tín hữu Kitô từ băng đảo đến lục địa châu Mỹ vào cuối thiên niên kỷ thứ nhất. Trong các cuộc gặp gỡ với tòa thánh, Tổng thống băng đảo cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp của cộng đồng công giáo nhỏ bé tại băng đảo cho xã hội, xuyên qua các sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục và xã hội. Ngoài ra, Tổng thống băng đảo và tòa thánh cũng đề cập đến vai trò của những giá trị truyền thống trong việc xây dựng quốc gia và thăng tiến hòa bình, sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng khác nhau và bảo vệ môi sinh. Tin Paris. Gần 60 vị hữu trách về các quan hệ với Hồi giáo thuộc 26 giáo phận tại Pháp tham dự hai ngày suy tư về các quan hệ với tôn giáo này. Một thông cáo của văn phòng của Hội đồng Giám mục đặc trách về các mối quan hệ với Hồi giáo tại Pháp cho biết, 60 vị hữu trách tham dự 2 ngày huấn luyện và suy tư được tổ chức tại thành phố Osei trong vùng Eson. 2 ngày huấn luyện và suy tư này xoay quanh 2 vấn đề: thần học về đối thoại liên tôn và việc đọc kinh Koran hiện nay. Trong khóa học, các tham dự viên cũng thảo luận về tình hình hiện nay tại nhiều nước Ả Rập và các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Pháp. Tin Roma. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng. Các tín hữu Kitô đã trở thành điểm nhắm dễ dàng của các tổ chức khủng bố vì họ biết rằng sẽ chẳng có trả thù hay trả đũa. Nhắc đến vụ sát hại ông Shahbaz Bhatti, Bộ trưởng các tôn giáo thiểu số tại Pakistan, Đức cha Tomasi nói đến hoàn cảnh bi thảm của nhiều tín hữu Kitô hiện nay. Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva khẳng định, chúng ta đang sống trong một thời buổi rất phức tạp đối với việc bênh vực nhân quyền của các tín hữu Kitô, nhất là tại một số nước ở Á Châu và Phi Châu. Theo Đức cha Tomasi, việc kỳ thị đối với các tín hữu Kitô không chỉ dừng lại ở thái độ không tôn trọng niềm tin tôn giáo mà còn dẫn đến bạo động và sát hại. Nhưng ngài nói rằng không dễ xác định những nguyên nhân chính xác của việc kỳ thị này. Nhiều nhóm ngày càng có ảnh hưởng xem việc tiêu diệt người khác như một đòi hỏi của bản sắc của mình và lèo lái tôn giáo vào những mục tiêu chính trị. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Tomasi cầu mong có một thông tin chính xác hơn về những cuộc bách hại nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số và đưa ra những nguyên tắc tổng quát vào luật lệ cụ thể của mỗi quốc gia để hệ thống tư pháp không nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác chống lại các tín hữu. Đức cha Tomasi nhắc lại rằng, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo là biểu hiện thâm sâu nhất của con người, bởi vì nó nói lên sợi dây liên kết của con người với sự siêu việt và chạm đến những động lực sâu xa của con người khi làm những quyết định nền tảng. Do đó, theo vị đại diện của Tòa Thánh, nếu quyền tự do tôn giáo được tôn trọng, thì các quyền cơ bản khác mới được tôn trọng. Nếu quyền này bị loại bỏ, thì những khát vọng dân chủ cũng bị chối bỏ. Tin Islamabad, Pakistan. Các tín hữu Kitô Pakistan thương tiếc ông Shahbaz Bhatti. Sáng mùng 4 tháng 3 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu Kitô Pakistan đã tham dự lễ an táng ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số bị sát hại hôm thứ Tư tuần trước. Thánh lễ an táng ông Shahbaz Bhatti đã được Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi và Đức cha Edgar Benapara, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, cử hành tại nhà thờ Đức mẹ Fatima ở thủ đô Islamabad. Tham dự thánh lễ có Thủ tướng Pakistan và nhiều bộ trưởng khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức giám mục giáo phận thủ đô Islamabad đã gọi ông Bhatti là một người con mà ngài đã từng chứng kiến sự trưởng thành. Theo Đức cha Anthony, ngay từ lúc thiếu thời, ông Bhatti đã luôn đứng lên bênh vực những đứa trẻ nào bị hiếp đáp. Ông đã không ngừng đến gặp Đức cha để học hỏi về kinh thánh. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giê-xu. Đức cha Anthony nhấn mạnh rằng, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số đã hoạt động nhân danh các nhóm thiểu số bị kỳ thị. Ngài cho biết, mỗi khi hay biết có người bị kỳ thị, ông liền tức tốc tìm đến giúp đỡ. Đức giám mục Islamabad nói rằng, ông Bhatti luôn muốn thực hiện giấc mơ của vị cha già sáng lập nước Pakistan. Theo đó, các nhóm thiểu số được quyền bình đẳng và tự do thực hành tôn giáo của mình. Đức cha Anthony giải thích rằng, ông Bhatti đã muốn bãi bỏ luật chống phạm thượng bởi vì ông thấy rằng đây là một cội rễ của mọi vấn đề cho các tín hữu Kitô tại Pakistan. Nhưng theo Đức cha, quan trọng hơn cả, ông Bhatti là người không hề sợ chết. Ông cũng là người đã đóng một vai trò quan trọng trong việc liên kết tín hữu Kitô, người Hồi giáo, người Sikh và Ấn giáo. Sau lời cầu nguyện cuối cùng của Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức cha Anthony còn lên tiếng phê bình chính phủ vì đã không có biện pháp an ninh để bảo vệ ông Bhatti. Sau thánh lễ an táng, thi hài của ông Bhatti đã được trực thăng đưa về làng Khuspur gần Faisalabad trong tỉnh Punjab. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vụ mưu sát Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, vụ sát hại ông Sabat Bahati, Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan hôm thứ Tư ngày 2 tháng 3 vừa qua đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên thế giới. Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số đã bị sát hại khi vừa ra khỏi nhà cha mẹ ông. Một chiếc xe đã chờ đợi chiếc xe của ông, Bahati. Ba người đàn ông có vũ trang từ trong xe đã bắn xối xả vào người ông Bahati và để lại một số chứng từ cho biết họ thuộc phong trào Taliban tại Pakistan và tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Những người Hồi giáo quá khích này khẳng định rằng họ đã giết ông Bahati vì niềm tin Kitô của ông và vì ông là thành viên của một ủy ban nghiên cứu về việc tu chính luật chống phạm thượng. Luật này phạt tử hình bất cứ ai có hành động bán bộ tiên tri Muhammad. Cái chết của Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số diễn ra đúng 2 tháng sau khi ông Sama Tazie, tỉnh trưởng Buniap bị sát hại. Ông này cũng là người rất tích cực trong việc yêu cầu bãi bỏ luật chống phạm thượng. Ông Bahati đã công khai tố cáo những lạm dụng đối với luật chống phạm thượng, cho nên nhiều lần bị những người Hồi giáo cực đoan đe dọa giết chết. Tuy nhiên, chính phủ Pakistan đã không hề quan tâm đến những lời đe dọa này. Ông Bahati, một người công giáo và là tín hữu Kitô duy nhất trong nội các chính phủ, nói rằng ông cảm thấy bị chính phủ bỏ rơi. Đây là điều mà bà Tahira Abdullah, một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Pakistan, đã xác nhận. Chiều thứ Tư vừa qua, nhân dịp đến chia buồn với gia đình và thân nhân của ông Bahati, bà Abdullah đã không giấu nổi sự phẫn nộ đối với chính phủ mà bà tố cáo là phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Bahati. Bà Abdullah nói rằng, hôm nay mọi người đều tự hỏi tại sao Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số không có cận vệ. Nhưng theo bà, đây không phải là câu hỏi cần được đặt ra. Câu hỏi thực sự cần nêu lên là chính quyền có bảo vệ ông không? Theo bà Abdullah, chính phủ, tổng thống, thủ tướng, hội đồng nội các đều cắt đứt liên lạc với tất cả những ai có đủ can đảm lên tiếng chống lại luật chống phạm thượng. Hôm qua là ông Tasie, hôm nay là ông Bahati. Phải chăng chính phủ không rút ra được bài học nào từ các biến cố này? Cách đây vài tuần, sau những cuộc biểu tình rầm rộ cho các đảng tôn giáo cực đoan tổ chức, bà Sherry Rehman, một dân biểu thuộc đảng Nhân dân Pakistan, cũng đã bị chính phủ nước này cô lập. Thủ tướng Pakistan loan báo với báo chí rằng, dự luật tu chính luật chống phạm thượng được bà Sherry Rehman đệ trình đã được rút lại. Và điều oái âm là bà Rehman chỉ biết được điều này qua báo chí. Nhưng Thủ tướng Pakistan còn đi xa hơn khi loan báo rằng, dự án tu chính luật chống phạm thượng hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của chính phủ. Và chính phủ không hề có ý thay đổi luật này. Hôm thứ Tư vừa qua, trước nhà của người quá cố, ông Joseph Nisham, anh rể của ông, Bahati, giải thích rằng cái chết của ông Bahati là một mất mát lớn cho cộng đồng tín hữu Kitô tại Pakistan. Ông Nisham nói, ai cũng cảm thấy dễ bị tổn thương và sẽ chẳng còn ai để đại diện cho chúng tôi. Ai cũng cảm thấy không được an toàn. Chúng tôi bị kết án phải thinh lặng, bởi vì không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bị người láng giềng hiểu lầm. Người ta cũng chẳng còn dám ngay cả kêu tên Chúa nữa. Dân số Pakistan hiện nay là 170 triệu người. Trong số này, không đầy 2% là tín hữu Kitô. Đứng trước sự thinh lặng của chính phủ và những đe dọa đang đè nặng trên những khuôn mặt ôn hòa trong nước, các lãnh tụ tôn giáo cực đoan vẫn tiếp tục làm mưa làm gió mà không hề hấn gì. Các tín hữu Kitô tiếp tục sống trong lo sợ từng ngày. Sau khi xảy ra vụ mưu sát tỉnh trưởng Buniab, ông Peter Jacob, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan, đã tỏ ra vô cùng quan ngại khi thấy xã hội dân sự không có một phản ứng mạnh trước hành vi sát nhân này. Ông Jacob nói, bất khoan nhượng đã trở thành một cách sống. Chúng tôi không thể đưa ra những tuyên bố công khai về những vấn đề như tình trạng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan và tổ chức các sinh hoạt một cách dễ dàng như trước. Theo ông Jacob, bầu khí đàn áp này ảnh hưởng đến mạng lưới những người thiện nguyện và nhân viên thường trực của ủy ban. Ông cho biết 7 cộng tác viên của ông đã bị giết chết tại Karachi. Ông nói rằng, trước áp lực của các đảng tôn giáo và những người Hồi giáo cực đoan, chính phủ đã đầu hàng vì thiếu can đảm và vì ngu xuẩn. Theo ông Jacob, chính phủ được thành lập sau cuộc bầu cử năm 2008 và không làm gì để đối phó với những nguyên nhân sâu xa của chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Ông nói rằng, chính phủ đã không bao giờ giải thích cho dân chúng hiểu rằng cần phải tách biệt tôn giáo khỏi chính trị. Về phần mình, Đức cha Lorenz Sadaha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, cũng không giấu nổi sự thất vọng của mình. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Lahore từ năm 2001, Đức cha Sadaha nói rằng cần phải đẩy mạnh giáo dục và cần phải có thời gian để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan khẳng định, nghèo đói và thất học không cho phép dân chúng được suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Theo Đức cha Sadaha, các tín hữu Kitô cảm thấy không có bất cứ tương lai nào cho con cái họ. Những người có may mắn đến Canada hay Anh Quốc đều không muốn trở về. Những người còn ở lại trong nước luôn sống dưới áp lực nặng nề. Năm 2010 vừa qua, đã có gần 400 tín hữu Kitô cải đạo sang Hồi giáo. Đức cha nói, chúng tôi chỉ còn lại một thứ tự do, là tự do cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến! Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vụ thảm sát Bộ trưởng các tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Hoàng Minh xin gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tính dục là một món quà quý giá Thiên Chúa ban tặng cho con người. Do đó, tự nó, tính dục là thiện hảo và thánh thiện. Đây là khẳng định nền tảng về tính dục, được Kitô giáo bút lấy từ kho tàng Ma Khải. Nhưng nói đến Ma Khải là nói đến huyền nhiệm. Thật thế, cũng như sự sống và chính con người, tính dục vẫn mãi mãi là một huyền nhiệm, được sáng tỏ trong chính mầu nhiệm của ngôi hai nhập thể. Tính dục cần được con người đón nhận và trân trọng như một huyền nhiệm. Đây là ý tưởng chúng tôi muốn được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về ý nghĩa của tính dục theo cái nhìn của Kitô giáo. từ hơn 100 năm qua. Những cuộc nghiên cứu y khoa đã giúp hiểu được tiến trình sinh sản của con người. Sự bùng nổ kiến thức trong lĩnh vực này cũng giúp giải quyết được hàng loạt vấn đề như rối loạn sinh lý, son sẻ, những nguy hiểm khi mang thai, những khuyết tật bẩm sinh, vân vân. Những kiến thức này cũng đồng thời nêu lên nhiều câu hỏi liên quan đến luân lý và pháp lý, như tránh thai, phá thai, thụ thai trong ống nghiệm. Cũng trong giai đoạn này, một số chuyên gia về khoa học xã hội đã nghiên cứu về những mẫu sinh hoạt tính dục của con người. Một trong những nghiên cứu đáng chú ý nhất trong lĩnh vực này hẳn phải là công trình của bác sĩ Sigmund Freud. Những khám phá trong lĩnh vực tính dục này khiến phải duyệt xét lại nhiều định kiến liên quan đến những vấn đề như thủ dâm, đồng tính luyến ái, sinh hoạt tính dục trong hôn nhân. Nhân loại đã làm một bước dài trong những hiểu biết về tính dục. Tuy nhiên, vẫn còn không biết bao nhiêu bí ẩn trong tính dục con người. Chính các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này là những người đầu tiên thú nhận sự ngu dốt của mình. Về thể lý lẫn tâm lý, kinh nghiệm về tính dục con người vẫn còn mù mờ. Nhưng ngay cả những gì con người biết được về tính dục, vẫn không làm cho tính dục bớt đi tính huyền nhiệm của nó. Chẳng hạn, so sánh với thú vật, tiến trình sinh sản của con người xem ra không khác biệt bao nhiêu. Nhưng cũng chính trong tính dục mà con người khác với thú vật. Đối với tuyệt đại đa số thú vật, việc giao cấu chỉ diễn ra theo chu kỳ. Ngoài những chu kỳ ấy, thú vật hầu như không có sinh hoạt thuần túy tính dục. Đối với con người thì trái lại, sinh hoạt tính dục không tùy mùa hay chu kỳ. Đối với đa số thú vật, sinh hoạt tính dục chỉ hướng đến việc sinh sản. Nơi con người thì khác. Ngoài mục đích sinh sản ra, tính dục còn nhắm đến một cái gì hơn thế nữa. Nơi con người, khoái lạc và sinh hoạt tính dục gắn liền với nhau. Điều này lại càng khiến cho tính dục của con người thêm bí ẩn hơn. Nơi đa số thú vật, người ta không thấy có bằng chứng hiển nhiên về sự khoái lạc trong hoạt động tính dục. Với con người thì trái lại, khoái lạc và tính dục gắn liền một cách mật thiết. Dường như Thiên Chúa đã tạo nên sự khoái lạc trong sinh hoạt tính dục như một miếng mồi, để nhử con người đến trách nhiệm làm cha làm mẹ. Ngoài ra, chúng ta cũng nhận thấy tính cách bí ẩn của tính dục con người ngay từ chính kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. Tính dục mang lại cho con người hoang lạc, nhưng đồng thời cũng làm cho con người bứt rứt, khổ đau. Trong kinh nghiệm tính dục, chúng ta có thể đạt đến một ý thức sâu xa về giá trị của bản thân. Nhưng đồng thời cũng trong tính dục, chúng ta lại nhận ra không biết bao nhiêu những xung đột và sâu xé đang lôi kéo chúng ta. Trong hành động giao hợp, con người đạt được một sự hiệp thông sâu đậm, có sức phá vỡ được tường lũy của cô đơn. Nhưng con người cũng dùng tính dục để điều khiển hoặc sách nhiễu người khác. Tính dục quá thật là một huyền nhiệm. Tính dục là một cái gì hơn hay khác hơn là chính nó. Một trong những lý thuyết tạo nhiều ảnh hưởng nhưng đồng thời cũng gây nhiều tranh cãi nhất trong lĩnh vực tính dục hẳn phải là của Sigmund Freud. Ông cho rằng những động tác xem ra không liên hệ đến tính dục lại là những động tác mang màu sắc tính dục hay được thúc đẩy bởi tính dục. Ngày nay, các nhà tâm lý trị liệu cũng xác nhận rằng ngay cả những động tác tính dục cũng là thể hiện của một cái gì khác hơn là tính dục. Đó là trường hợp của sự hiếp dâm. Đây là một hành động gây hấn và thù hận hơn là đam mê tình dục. Tính dục do đó là một biểu trưng vượt lên trên mọi định nghĩa. Chúng ta cứ thử điểm qua những định nghĩa khác nhau mà nhiều người gán cho tính dục. Đối với một số người, tính dục được giảng lược vào khoái lạc. Họ chỉ quan hệ tính dục để tìm khoái lạc mà thôi. Nếu quan niệm tính dục chỉ là chuyện khoái lạc thì đương nhiên, người ta không bao giờ đặt vấn đề luân lý, nghĩa là không màng đến những liên hệ và hậu quả của những quan hệ tính dục của mình. Một số khác nhìn tính dục như một tương quan, nghĩa là xem tính dục như một món quà cần được trao đổi giữa bạn bè. Nếu chỉ quan niệm tính dục như một trao đổi giữa bạn bè, thì đương nhiên người ta cũng không cần phải đặt vấn đề về những hậu quả của quan hệ tính dục hay sự cam kết mình phải có khi đi vào quan hệ tính dục. Nhiều người chỉ xem tính dục như một phương tiện để sinh sản. Như vậy, tính dục chỉ được nhìn dưới khía cạnh sinh lý. Nó chỉ có ý nghĩa và giá trị khi hướng về việc sinh sản mà thôi. Tất cả những cái nhìn trên đây đều đúng, nhưng không nói hết tất cả sự thật về tính dục. Trong cái nhìn của Kitô giáo, tính dục thiết yếu là một mầu nhiệm. Hai chữ mầu nhiệm ở đây được Thánh Phaolô hiểu như là một bí tích. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32, Thánh Phaolô mô tả sự nên một của hai vợ chồng như một mầu nhiệm cao cả. Đối với thánh nhân, hôn phối là một mầu nhiệm cũng như giáo hội. Thân thể Chúa Kitô là mầu nhiệm vậy. Tính dục mang tính bí tích là bởi vì nó gợi lên không những sự cam kết hổ tương của hai vợ chồng, mà còn nói lên mối liên kết của con người với đấng tạo hóa. Sự kết hợp mặn nồng của vợ chồng là một âm hưởng của chính tình yêu và lòng chung thủy của Thiên Chúa đối với nhân loại. Là một nhắc nhở về chính sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người, cho nên tính dục cũng có tính bí tích. Vừa riêng tư thầm kín lại vừa mang tính xã hội, cho nên đời sống tính dục cũng là một biểu trưng của đời sống đức tin. Giao ước giữa Thiên Chúa và con người vang vọng trong đáy thẳm tâm hồn và ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống công khai của con người. Từ xa xưa, giáo hội vốn trân trọng hôn phối như một hình ảnh nói lên sự cam kết và lòng thủy chung của con người đối với Thiên Chúa. Tính dục là huyền nhiệm vì mang tính bí tích. Nó nhắc nhở chúng ta về mối tình đam mê của Thiên Chúa đối với con người. Và cũng chính vì lý do này mà tính dục là điều rất thiện hảo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Chúa luôn tràn đầy trên miền trên môi. trong lòng ta. Người ta sống công nguyên bơi bơi, nhưng bơi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi cao và chỉ cho người thấy tất cả các thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và kìa, các thiên sứ tiến đến hầu hạ người. Anh chị em thân mến, trình thuật về các lần cám dỗ trong tin mừng theo Thánh Matthew nơi Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5A được coi như phần mở đầu giúp người tín hữu hiểu được điều sâu kín nhất trong tâm hồn Đức Giêsu. Đó là một bản tin mừng thu gọn, một hướng dẫn cho các tín hữu. Những ai muốn hiểu rõ về cuộc đời công khai của Đức Giêsu cần phải để ý điều này. Đó là nếu muốn hiểu biết điều gì trong đó, hãy luôn nhớ lại ba lựa chọn căn bản này của Đức Giêsu, những điều mà người còn lựa chọn lại trong suốt cả cuộc đời. Thứ nhất, cuộc thử thách và lòng trung thành. Thời gian 40 đêm ngày Đức Giêsu trải qua trong sa mạc đánh dấu việc khởi đầu một cuộc phiêu lưu của giao ước mới. Cuộc phiêu lưu này tái hiện quãng thời gian 40 năm dân Do Thái đã trải qua trong cuộc xuất hành, đồng thời nhắc lại 40 ngày đêm ông Mô-xê đã ở trên núi Sinai. Còn hơn thế nữa, khoảng thời gian này không chỉ là một cuộc khởi đầu, nhưng còn là một cuộc sáng tạo với những yếu tố như cuộc sáng tạo vũ trụ, như là sa mạc và sự thử thách. Trong cuộc sáng tạo, ông Adam đã phải chịu thử thách, đã đứng trước một chọn lựa, trong đó ông phải bày tỏ tự do của mình. Cũng vậy, với biến cố hôm nay, với cuộc thử thách và lựa chọn trong sa mạc, Đức Giêsu đã bày tỏ tự do của mình, đã thể hiện sự gắn bó với Thiên Chúa và cho thấy bản tính sâu xa của người, đó là Con Thiên Chúa và Con Loài Người. Lần đầu tiên trong suốt lịch sử cứu độ, Đức Giêsu thực hiện điều mà trước đây cả ông Adam lẫn dân Israel không thể thực hiện, đó là lòng trung thành với Thiên Chúa. Nhờ sự trung thành với căn tính con người và Con Thiên Chúa, Đức Giêsu mở ra con đường cho giao ước mới, đặt nền tảng trên lòng trung thành, một yếu tố mà con người có thể thực hiện được với nỗ lực và tự do của mình. Lòng trung thành này được biểu hiện qua việc nhìn nhận lời Chúa là của ăn, nhìn nhận thánh ý Chúa Cha có giá trị ưu tiên tuyệt đối, nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Thứ đến, đây là một cuộc chiến đấu. Con người vẫn thường nghĩ về Đức Giêsu như đấng có uy quyền, đấng bày tỏ các mầu nhiệm và thực hiện những điều lạ lùng. Về phần mình, Đức Giêsu lại đề ra một cuộc chiến đấu. Qua các cám dỗ tại sa mạc, Đức Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tính cách con người. Mặc dù có thể, nhưng người đã không sử dụng các phép lạ cho riêng mình để loại bỏ đi những yếu tố vẫn gắn liền với thân phận con người. Đức Giêsu muốn uống lấy chén đắng, người muốn cứu nhân loại chứ không cứu lấy bản thân mình. Chính ý tưởng này còn đưa đến cho người nhiều thử thách khác, không kém phần cam go, nhưng người đã vượt qua. Thử thách cuối cùng là cái chết, người cũng đã đón nhận, bởi vì người hiểu rằng chính trong tâm tình tự hiến vì yêu thương, người nhận lấy vinh quang của cuộc chiến đấu, đồng thời đem lại vinh quang cho tất cả những ai bền lòng vững chí. Suốt cuộc đời của Đức Giêsu là một cuộc chiến đấu liên lỉ chống lại sự dữ, chống lại quyền lực xấu xa đang đè nặng trên cuộc sống con người. Người muốn giải phóng họ khỏi những quan niệm, những cách sống đang làm vướng bận mỗi tương giao của họ với Thiên Chúa, hay làm cho mối tương giao đó không được trong sáng, không đạt tới ý nghĩa thâm sâu. Chẳng hạn như sau khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đã muốn tôn người làm vua, nhưng người đã lánh đi. Hoặc khi Phêrô lên tiếng can ngăn Đức Giêsu xin người đừng lên Jerusalem, thì người đã không siêu lòng trước thử thách, nhưng đã quyết liệt khước từ và nặng lời trách móc ông Phêrô. Xin xem Matthew chương 16 câu 23. Như thế, Đức Giêsu không muốn sống an toàn. Trái lại, người lao vào một cuộc đấu tranh, chấp nhận những mất mát thua thiệt về phía mình, kể cả sự sống. Người hiểu rằng, để khai sinh một nhân loại mới, một ý nghĩa mới cho cuộc sống của con người, cần phải chiến đấu, phải hy sinh, phải liều lĩnh. Nếu không có can đảm vượt lên trên cái nhìn bình thường, vượt lên trên sự an toàn cho riêng mình, thì nhân loại không thể nào được cứu vớt, không thể nào được giao hòa với Thiên Chúa. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này đã dẫn đưa người tới cái chết trên thập giá, và người đã chiến thắng nhờ sự phục sinh. Sự kiện này cho thấy rằng, cuộc chiến đấu của người không phải là vô nghĩa, và con người có thể đạt tới chiến thắng vinh quang nhờ lòng trung thành, nhờ thái độ tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Chính cuộc chiến do Đức Giêsu khởi đầu là con đường duy nhất để đạt tới vinh quang đích thực. Trong cuộc chiến đấu của mình, Đức Giêsu đã liên đới với tất cả những người đau khổ, liên đới với thân phận làm người của nhân loại. Người hành động như thế vì yêu mến họ, yêu mến cách tận tình, muốn đưa họ tới sự sống chân thật. Bình an do Đức Giêsu đem đến là bình an được chiếm đoạt bằng sức mạnh của sự trung tín với lời Chúa. Cuối cùng, đây là cuộc chiến đấu từng ngày và suốt đời. Ba cám dỗ hay ba chọn lựa vẫn thường xảy ra trong suốt dòng lịch sử. Mỗi người sẽ gặp phải những thử thách và họ sẽ ngã gục như Adam và dân Israel nếu họ không nhìn vào Đức Giêsu và không noi theo gương của người. Cuộc chiến đấu ấy, thử thách ấy vẫn diễn ra cách này cách kia theo nhiều hình thức khác nhau. Mỗi thời mang mỗi vẻ khác nhau, mỗi giai đoạn lại có vẻ tế nhị hơn, quyết liệt hơn. Nhưng bao giờ cũng vẫn là sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và trần gian. Đó là một cuộc chiến đấu rất dài, không bao giờ chấm dứt. Người ta phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng, mà không được quyền bỏ cuộc, rút lui. những thử thách xảy ra với Đức Giêsu cũng xảy ra với người tín hữu. Thứ nhất, thử thách giữa lương thực trần gian và lương thực thiêng liêng, và chính thứ lương thực này mới là điều cần thiết. Thứ hai, con người được dựng nên để cảm nghiệm và hiệp thông với Thiên Chúa như tâm tình một người con với lòng tin tưởng tuyệt đối. Và thứ ba, con người được dựng nên không phải để thống trị anh chị em mình, không phải để bắt người khác thần phục mình. Trái lại, mọi người đều là con một cha, tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa. Đi vào mùa chay là cùng với Đức Kitô lao vào cuộc chiến đấu để bày tỏ lòng trung thành đặt nền tảng trên lời Chúa. Lạy Chúa, xưa Chúa đã chiến thắng những cám dỗ trong hoang địa. Xin Chúa sai Thánh Thần đến giúp chúng con chiến đấu, để cũng vượt qua những cám dỗ ngày càng tinh vi trong cuộc sống của chúng con hôm nay. Amen.
Người ta sống không nguyên bơi bay, nhưng bơi mọi đời do miền vì Chúa ban ra.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời buổi kinh tế thị trường, tiền bạc có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của con người. Bài viết Dịch vụ lãng mạn của tác giả Lan Anh đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 16 tháng 1 cho biết có một loại dịch vụ dành cho người cô đơn, đó là dịch vụ thuê người yêu. Những người đang cô đơn muốn có người bầu bạn, tâm sự hoặc đi chơi, họ chỉ cần ngồi ở nhà, lên mạng click chuột, và tất nhiên là phải có tiền, thì người bạn trai đang cô đơn sẽ có ngay bạn gái xinh đẹp, có học thức, đến nói chuyện, cởi mở dễ thương hoặc tháp tùng đi chơi Tết. Bạn gái cũng không kém cạnh, nếu muốn có vệ sĩ đẹp trai tháp tùng đi dự sinh nhật, dự tiệc cho bằng bạn, bằng bè, chỉ cần chi từ 6 đến 800 ngàn đồng là sẽ có ngay một bạn trai đến nhà như có thần đèn vậy. Cũng vậy, dịch vụ bảo hiểm tình yêu cũng là một dịch vụ lãng mạn ra đời ở Việt Nam và dành riêng cho những người có người yêu nhưng luôn bận rộn. Chỉ cần đóng từ 6 đến 3 triệu đồng. Công ty sẽ gửi hoa và những món quà dễ thương cho bạn trai hoặc bạn gái của bạn. Và chẳng cần bạn phải đi lùng kiếm, nát óc nghĩ xem dịp lễ này mua cho người yêu nếu không muốn bị trách vì quá bận nên quên quà tặng. Đã có bên bảo hiểm lo chu toàn tình yêu của bạn. Quý vị và các bạn thân mến! Nếu không xuất phát từ sự thúc đẩy của trái tim, những cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn đó chẳng mang một ý nghĩa gì cả. Không thể có những cảm xúc chân thành khi tiền bạc là động cơ duy nhất cho những cuộc gặp gỡ, trò chuyện. Tình cảm không thể là một thứ hàng hóa
để thanh toán bằng tiền. Hình thức dịch vụ thuê người yêu này, cách nào đó, đã làm tổn thương lòng tin về con người. Nó là một trong những biểu hiện của một xã hội mà ở đó mọi thang giá trị sống đã bị đảo lộn. Khi bàn về những dịch vụ cho tình yêu, bà Lê Thị Ngọc Bích, tư vấn viên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã chia sẻ. Người bạn đi thuê có thể giúp bạn khỏa lấp nỗi cô đơn một lúc nào đó, nhưng không thể nào khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn bạn. Nếu mở lòng ra đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh, bạn sẽ có những người thân đúng nghĩa, chứ không phải người thân đi thuê. Ngày lễ, ngày Tết của bạn sẽ ấm áp, vui tươi hơn rất nhiều. Bắt đầu từ những người thân quen, từ gia đình, vì không có ai một mình ở trên đời như Tôn Ngộ Không nứt ra từ hòn đá. Vâng, muốn được yêu thương, trước hết chúng ta phải tỏ ra mình là người dễ thương. Muốn có người thân, chúng ta hãy cư xử với mọi người như người thân của mình. Muốn không trở thành người cô đơn, điều cần làm là chúng ta hãy trở thành bờ vai, là niềm an ủi đối với người khác. Tất cả các mối quan hệ tình cảm đó phải được xây dựng từ sự ý thức và nỗ lực của chính bản thân, chứ không thể dựa vào tiền bạc. Không ai có thể thay thế được người thân, người yêu thật sự của mình. Nếu dùng tiền thuê bạn để khỏa lấp nỗi cô đơn, chúng ta sẽ phải đối diện với nỗi cô đơn chẳng bao giờ hết của mình khi hợp đồng đó được chấm dứt. Người bạn mà chúng ta thuê mướn sẽ ra về mà không lưu lại một chút tình cảm nào trong lòng của họ và ngược lại. Khi tiền là cơ sở của sự gắn kết, thì lúc hết tiền, tình cảm cũng sẽ chấm dứt theo như một quy luật tất yếu. Cũng vậy, chúng ta sẽ rất sung sướng và hạnh phúc khi nhận được một món quà từ người yêu, người thân gửi tặng. Thế nhưng quả là hụt hẫng nếu chúng ta biết món quà ấy được lập trình sẵn do một công ty chuyển đến. Liệu chúng ta có vui hay không khi biết rằng ngay cả người tặng cũng không hiểu biết gì về món quà họ đã tặng? Một món quà được chọn lựa từ tâm ý chân thành của người cho sẽ luôn mang lại hạnh phúc lớn lao cho người nhận, mà không món quà nào được tặng nhờ lập trình có thể thay thế được. Cha ông ta có kinh nghiệm rất tế nhị trong việc tặng quà khi cho rằng, của cho không bằng cách cho. Không phủ nhận rằng, con người ngày nay luôn bị cuốn hút vào sự bận rộn của nhịp sống đô thị. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, sự bận rộn chính là kẻ thù giết chết những mối quan hệ tình cảm của chúng ta, trong khi tình yêu thương mới chính là điều quan trọng nhất mà chúng ta phải lựa chọn trong đời sống của mình. Nếu biết hướng lòng mình tới những người bất hạnh, những mảnh đời khốn khổ đang hiện diện xung quanh mình, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và sự sẻ chia đích thực. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vì đồng tiền của mình đã được sử dụng một cách có ý nghĩa. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được một chân lý sống rất quý giá, đó là hạnh phúc chính là sự sẻ chia, là biết hướng về người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin hãy dạy con biết tìm an ủi người hơn được người ủi an, biết tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, biết tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Và đó chính là cách thức giúp chúng con tìm được niềm vui đích thực ngay ở đời này và xứng đáng vui hưởng hạnh phúc với Ngài ở đời sau nữa. Amen.
Cho máu tuôn rơi, bao nhiêu ân tình dành cho em đó.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.